À, con thưa thầy, có một thực tế là một số bạn tu rất là lâu năm rồi nhưng mà chưa nhận thấy được sự mầu nhiệm của Phật pháp. Và con thì con thấy rằng cái việc thiếu tín tâm là nguyên nhân chính của vấn đề này. Vậy con xin thầy giải thích về câu nhất quyết tin, nhất quyết làm và nhất quyết được để mọi người được hiểu rõ hơn về cái tầm quan trọng của niềm tin trong tu tập.
À, thì cái nhất quyết tin, nhất quyết làm và nhất quyết được đó, tại vì tín là mẹ của muôn hạnh, bất kể là làm gì. Bây giờ ngay cái chuyện mà con có người yêu, nhưng mà khi có người yêu mà con không tin đó, thì con nghĩ làm sao có thể cưới nhau được, phải không? Mà cho dù có cưới nhau đi nữa thì cũng không thể nào hạnh phúc được, bởi vì không tin làm sao mà hạnh phúc được, phải không? Lúc nào cũng nghi kỵ, cũng lo sợ. Đó. Cho nên trong bất kỳ làm việc gì, tín vẫn là cái đứng đầu. Cho nên gọi là nhất sự bất tín thì vạn sự bất tín. Không có cái tin tín rồi là không thể nào tin được. Thành ra khi mà chúng ta tu đó, là cái việc mà cái niềm tin đó, cái đức tin đó, nó lại là quan trọng nhất. Bởi vì nếu chúng ta không có cái niềm tin, chúng ta cũng là có làm, chúng ta có tụng kinh, chúng ta có trì chú, chúng ta có niệm Phật gì đó, cũng chỉ gọi là làm qua loa, làm lấy có mà thôi. À, chứ không phải làm để mà được thành tựu, làm một cách mà chân thật để mình đạt được cái thành tựu mà mình mong muốn. Đó. Cho nên bây giờ ngay như cái chuyện mà con nói chuyện tâm thức, thầy đã từng dạy con, nghĩa là biết bao nhiêu lần nhưng mà con đâu có nói được. Con chính con nói là con nói không được, con chịu không được thầy ơi. Con nói thì con nói nhưng mà con có thể nào chấp nhận được, bởi vì nó tức anh ách trong ngực vậy, làm sao chịu được. Trong cái đầu lúc nào cũng nghĩ cái từng người đó là nó sai, mà làm sao mà mình chấp nhận được, sao mình xin lỗi họ được, không xin lỗi được. Ráng chịu cực chịu khổ đi con. Cho nên cái vấn đề đầu tiên đó là mình phải có cái niềm tin chắc chắn 100%, nếu tôi làm việc này nhất định sẽ hết. Ví dụ như bây giờ con mình bị úng não, gọi là não úng thủy. Nếu mà mình đã có cái niềm tin vào Phật pháp và mình tin rằng đó, nếu con trì niệm danh hiệu Đức Dược Sư, hoặc con trì niệm Đức Quán Thế Âm, hoặc cho dù là con trì niệm danh hiệu của Đức A Di Đà, tất cả những gì con mong muốn về đứa con của con, bệnh tật nó sẽ được tiêu trừ, thì lập tức nó sẽ được tiêu trừ, nhưng mà với điều kiện. À, cái niềm tin này đó là nó rất là quan trọng nha, nó rất là cần thiết, nhưng mà nó phải có một điều kiện. Điều kiện là gì? Con chỉ lo niệm Phật và con buông bỏ hết tất cả mọi thứ, không còn lo nghĩ về cái vấn đề mà não úng thủy của con nữa. Và con cứ sống bình thường mỗi ngày, con vẫn lo lắng cho con, vẫn làm mọi chuyện, con vẫn đưa nó đi bác sĩ, vẫn làm hết tất cả mọi thứ. Và nhất định sẽ có một ngày, các ngài sẽ giúp con thành tựu được cái điều này. Chính là mình đang niệm cái ông Phật ở trong người mình nè. Cái ông Phật mà ở trong mình nè, ổng sẽ có đủ thần thông để mà ổng giúp hết cho mình tất cả những thứ nghiệp chướng nhiều đời nhiều kiếp của mình, nó sẽ được tiêu trừ. Khi mà nó được tiêu trừ, lập tức con mình nó hết bệnh. Còn ngày nào mình thức dậy niệm Phật thì nó Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Sư Phật, Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô xin ngài các ngài làm sao giúp cho con của con để nó mau hết bệnh, cho não nó hết úng thủy. Xin thưa, có niệm suốt ngày suốt đêm cũng không có, cũng không hết. Tại sao? Tại vì tâm của mình lúc nào cũng lo nghĩ về cái não uống thủy này. Cho nên chính cái điều này, cái ông Phật trong mình đó, nó ổng không có được tự tại, ổng không có được thoải mái. Khi mà mình không còn lo nghĩ nữa thì nó rất là tự tại. Mà một khi cái ông Phật của mình ở trong này đó, mà ổng tự tại rồi một cái đó, là mình sẽ có đủ thần thông, mình muốn cái gì là nó ra cái đó. À,
Vâng.
tính tâm là
Vậy
ngay
thưa
chỗ
thầy,
đó đó.
con niềm tin tuyệt đối có sức mạnh lớn đến như thế nào?
Đến
Chúng
gì
con là
cái
như
niềm
thầy nói
tin,
là 99% vẫn chưa được.
đúng rồi,
Vâng.
99% vẫn không được, là tại vì con vẫn còn có 1% con không tin. Mà hễ còn có 1% không tin là sẽ có 1% suy nghĩ, không biết là mình con mình nó bị não uống thủy mà mình cứ lo mình niệm thế này làm sao nó hết bệnh ta. Thế là cái ông Phật ở trong con đó, ổng không có được tự tại, ổng vẫn còn có 1% suy nghĩ. Cái ông Phật này ổng cứ suy nghĩ hoài thì ổng không có đủ thần thông để ổng làm cái gì được cho con hết á. Nhưng mà khi không còn một chút suy nghĩ nào, và con tin tưởng rằng ở ngoài có chư Phật ở ngoài, chư Bồ Tát ở ngoài, chư Long Thần Hộ Pháp ở ngoài ủng hộ mình rồi, cho tinh thần của mình được thoải mái, được an lạc, an định, Thì cái ông Phật ở bên trong một khi ông bật ra một cái, ông à bây giờ ta đây thần không tự tại, con ngươi sẽ hết bệnh. Rồi con mình hết bệnh. Tại sao con mình hết bệnh? Sở dĩ con mình nó hết bệnh nó không có dính dáng gì tới cái chuyện là mình làm cái gì hết, mà tại vì con mình nó hết bệnh là do cái nghiệp chướng của nó đến để đòi nợ mình. Mỗi ngày mình phải chở nó đi bác sĩ, mỗi ngày mình phải làm đủ mọi thứ, có bao nhiêu tiền nó phải lấy cho hết để mình trả lại cái nghiệp mà mình thiếu nó. Bây giờ một khi mình tự tại, mình hoan hỷ, mình chấp nhận hết tất cả những điều này, cho dù con mình có không thể nào chữa lành, mình cũng hoan hỷ, bởi vì cái nghiệp này mình đã gây ra cho nó. Ví dụ như đời trước mình đập nó là một cái con vật gì đó, mình đập cái đầu nó bịch, cái đầu nó phun máu ra rồi nó nằm nó dậy cho nó không chết được, mà cứ nằm nó dậy 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 nhiều tháng nó mới chết hay nhiều năm nó mới chết. Vậy bây giờ mình có trả không? Trả. Nó đến để nó đòi nợ mình phải trả. Mình trả rồi thì sao? Thì khi mà mình hoan hỷ, mình chấp nhận, mình trả rồi đó, lập tức cái nghiệp đó nó hết. Nó đâu có biết mình, cái thần nghĩa là tâm thức của nó biết, nó đến nó đòi nợ, nó thù hận mình, nó đến đòi nợ. Nhưng mà cái đứa con mà mình sinh ra nó đâu có biết cái điều đó đâu. Đó. Chính vì như vậy cho nên khi mà mình tin một cách chân thật rồi đó, mình hoan hỷ hết tất cả mọi thứ rồi đó, thì cái ông Phật trong mình nó lập tức ổng hóa hiện thần thông ra, búng bốn cái tay cái phật rồi cái con hết. Chính vì như vậy mới có những cái câu chuyện trong làng mình mà con bị bệnh não uống thủy mà mẹ tu con hết bệnh và đi đứng dậy bình thường nói chuyện
Thầy,
bình thường,
thầy, thầy,
thấy không?
thầy có thể kể cho chúng con nghe, cho tất cả khán giả nghe một ví dụ mà thầy viết để cho chúng con có thể chứng thực và chúng con kiểm
Thì rõ
thấy là
ràng
nó đúng không?
ở trong làng ta là cái chuyện đó nó bình thường. Ngay như ở trong trên Hoàng Quý Sơn Channel, nếu quý vị chịu khó lội ở trên Hoàng Quý Sơn Channel thì cũng thấy một cái cô đó, con của cổ là bị bệnh não uống thủy 4 5 tuổi rồi vẫn còn nằm một chỗ không biết đi đứng cũng la không biết cái gì hết á, không? Mà tại sao lại mẹ tu con lại hết bệnh não uống thủy và nói chuyện được và đi học được? Đó. Quý vị nghĩ như sao vậy? Có phải là cái ông Phật ở trong người cô đó đủ thần thông để mà hóa hiện hết bệnh không? Phải rồi, tất cả đều là như vậy cả. Bởi vậy thầy nói một cái người nào mà hiểu được nhân quả rồi đó thì không có cái nghiệp gì trên đời này mà mình thay đổi không được hết. Thay đổi đây không phải là mình thay đổi ở ngoài mà mình thay đổi ở trong, mình thay đổi mình nè. Nó có 2 trường hợp, một là mình vui vẻ hoan hỷ chấp nhận. Chính vì cái hoan hỷ chấp nhận này, lỡ như nó không thay đổi gì hết mình cũng vui vẻ hoan hỷ chấp nhận, mà nếu nó thay đổi được thì mình cũng hoan hỷ vui vẻ chấp nhận bình thường giống như vậy thôi. Được cũng tốt mà không được cũng tốt. Một khi mà mình đã nhận rằng được cũng tốt không được cũng tốt thì lập tức mọi thứ nó sẽ được. Còn nếu như mình chỉ có mong cầu và ngày nào mình cũng chỉ mong cầu làm sao mình tôi tu để mà tôi đạt được cái điều đó, xin thưa anh có tu 24/7 mỗi ngày anh cũng sẽ không đạt được, trừ phi cái người đó là cái nghiệp của họ thiếu rất là nhẹ, gọi là người phước lớn, thì họ tu họ cái niệm giống như niệm vẹt vậy đó, nhưng mà rồi lâu ngày nó cũng có tác dụng, thì cái đó nó cũng có nhưng mà ít, rất là ít.
Thế con là nghiệp nặng đấy, con tự biết. Vâng, thưa thầy thì có một vị khán giả hỏi như này, con muốn đọc câu hỏi của bạn ấy rằng thầy cho con hỏi làm sao để có niềm tin tuyệt đối 100% khi thỉnh thoảng tâm con vẫn thối chuyển, còn lăng xăng suy nghĩ vọng động, và con cũng chứng kiến vài sự nhiệm màu trong khi đọc số và trì chú, khi con uống sốt dị ứng nhưng không hiểu sao thỉnh thoảng tâm lại hay nghĩ, cho rằng đó là sự ngẫu nhiên, sự trùng hợp thôi. Cho nên con muốn hỏi thầy làm sao để con có thể đặt niềm tin tuyệt đối, không có những câu hỏi nghi ngờ như vậy nữa.
À, thì tại vì cái đó trong tâm của bạn đó lúc nào cũng có cái sự suy nghĩ vọng động tính toán, cho rằng cái người người này thường thường đó, những cái người người mà thầy hay nói hay tất cả các cái vị mà cổ đức hay nói đó, ngu ngu dễ tu, tại ngu ngu họ không có đặt ra mấy cái vấn đề đó. Còn mấy cái người mà học cao á, hay là có học thì lúc nào cũng đặt ra vấn đề, lý do này lý do kia, lý do nọ. Thầy có thể nói như vậy, một người như thầy đó là một người thích khoa học, một người thích lấy cái suy nghĩ trí tuệ của mình để mà đặt vấn đề với tất cả mọi thứ. Nếu mà bảo rằng thầy là một cái người mà mê tín dị đoan thì hiển nhiên là không có, là dĩ nhiên là không thể nào chấp nhận được, đúng không? Bây giờ con người có thể không thể nào mà nói chuyện mê tín với thầy mà thầy nghe được hết. Thế tại sao thầy tin Phật? Là tại vì nó khoa học. Khoa học bằng cách nào? Là những cái mình có thể thấy được ngay trước mặt, cân đo đong đếm được ngay trước mặt. Thầy tu thầy cũng nói thẳng nha, Đức Phật, con là tin có Phật, nhưng mà bây giờ con bị cái vụ này đó, là con sẽ tin rằng là nó không có lối thoát. Vậy bây giờ ngài giỏi, ngài chứng minh cho con đi, ngài cho con thấy là cái sự mầu nhiệm của ngài đi, là con suốt đời con sẽ tu, con không bao giờ nghi kỵ nữa. Đó là lý do tại sao mà khi thầy còn nhỏ đó, lẽ ra là cả nhà phải bị Miên nó bắt nó đem giết, đúng không? Đó, thầy niệm Quán Âm và thầy không chết và cả nhà được tha đó, thì từ đó cho tới bây giờ thầy nhất định phải tin 100% chết, tại vì cái đó là ngài đã chứng minh cho mình ngay trước mặt mà, tất cả mọi người đều phải bị giết chết, tại sao mình không bị giết chết đó.
Vâng, niềm tin.
Bạn muốn tin 100% đơn giản lắm, các bạn muốn làm cái gì cũng được hết, các bạn cứ nói với chư Phật chư Bồ Tát đi, nói thẳng ra như vậy đó. Cũng giống ngài bên kia, ngày xưa ngài là một đại sư, nói chung trong tất cả các vị tu sĩ ngoài Đức Phật ra hay là các đại Bồ Tát ngày xưa, thầy thầy chưa gặp, thầy không biết, thời xa quá mình không, mình chỉ nghe mình đọc sách thôi. Cái thời cận kề nhất mà thầy biết được trong cái cuốn Tâm Bất Sinh đó là ngài Bên Kỳ. Ngài lúc nhỏ cái tánh khí của ngài nó cũng giống như thầy, đó là lý do tại sao khi thầy đọc sách của ngài đó thầy rất là thích. Thầy đọc đọc vô là hiểu liền à. Tại mình nó đúng cái tâm trạng, đúng cái tánh tình của mình, giống như ngài ngày xưa đó, lúc ngài mới có mười mười mấy tuổi thôi mà ngài mê một cái tượng Phật, rất là mê cái tượng Phật đó, và ngài nói như vậy nè: Phật ơi, cái tượng Phật đó của cái ông thầy đó, con rất rất là thích mà con muốn có được cái tượng Phật đó. Vậy bây giờ con phát một cái nguyện rằng con sẽ niệm Phật 30 ngày, và nếu như cái tượng Phật đó không tự động đến với con thì tức là Phật không có. Phật không có thì không một lý do gì con phải tu, con cũng không có một lý do gì phải tin. Thế là ngài bỏ ra 30 ngày để ngài niệm Phật. Và khi ngài niệm đến tới ngày thứ 29 rồi, cái tượng Phật vẫn không đến. Và những đứa bạn của người bạn của thầy của ngài đó đến nói: thôi ông niệm 29 ngày rồi, còn ngày nữa thôi bỏ qua đi, không có đâu, Phật làm gì mà có linh ứng tới như vậy. Nói: không, chúng ta vẫn còn một ngày nữa thì tôi phải niệm cho đủ 30 ngày, bởi vì đó là cái lời phát nguyện của tôi, đó gọi là tin tuyệt đối.
Vâng.
Vì có làm như vậy mới chứng minh được là nó có thật hay không. Nhất quyết tin
À.
là phải như thế, nhất quyết làm là phải như ngài,
Dạ.
thì nhất sẽ là như này. Thế là ngài niệm miên mật cho đến đến lúc mà chiều tối rồi, có 6-7 giờ chiều rồi, thì cái ông thầy đó ổng mới cầm cái tượng Phật tới chứ đưa cho ngài và nói như thế này: tôi không biết lý do sao mà lòng tôi nó nóng như lửa thiêu lửa đốt, không thể nào tôi có thể chấp nhận được, và cứ có thể tôi nhắm mắt lại là có cái giọng nói hãy đem cái tượng Phật này đến đưa cho ông. Hãy chưa?
Câu chuyện ra rồi.
Dạ, phải đem cái tượng Phật này đến đưa cho ông và đến đưa cho ngài, và tôi là ông biết là tôi quý cái tượng Phật này hơn cả thân thể của tôi, vì cái tượng Phật nó đẹp lắm, nhưng mà vì tôi không thể nào giữ được, hễ mỗi lần tôi cầm cái tượng Phật lên là cái người tôi nó nóng như lửa đốt vậy đó, tôi không thể nào chấp nhận được, chịu được, cho nên bây giờ tôi trân trọng trao cái tượng Phật này lại cho ông, mà ông phải hứa với tôi là ông phải giữ nó thật là kỹ giống như là tôi giữ nó, và ông phải trân trọng và trân quý nó giống như tôi, thì tôi mới giao cho ông. Thế là ngài nhận cái tượng Phật và ngài đã trở thành Phật. Thấy chưa? Người đầu như vậy phải có cái bộ não như vậy, và phải có cái tư tưởng và cái óc suy nghĩ như vậy, và dám nói dám làm như vậy, thì người đó tu làm sao không thành Phật được. Thấy chưa? Đó chính là ngài Benki, người đã viết ra, không phải là ngài ngài viết mà người đã nói trong cái cuốn Tâm Bất Sinh đấy nha,
Nghĩa là nhất quyết tin, nhất quyết làm.
chứ không phải là mình đã hứa 30 ngày làm tới 29 ngày rồi thấy nó không được thôi làm trước trước cho xong, không phải. Cũng giống như thầy khi đó thầy phát nguyện rằng nếu mà con còn sống, lúc đó thầy mới có 10, 11 tuổi chứ nhiêu, 10 tuổi, 11 tuổi thôi. Tại sao mà thầy dám phát một cái nguyện là nếu con còn sống, con sẽ ăn chay 3 tháng? Tại vì từ nhỏ thầy thích ăn chay rồi, cho nên phát nguyện ăn chay 3 tháng đâu có vấn đề gì đâu. Và chính nhờ thầy được sống như vậy cho nên bây giờ thấy không? Con thấy tất cả mọi chuyện gì ai đến hỏi thầy, thầy cũng nói chuyện nhỏ. Thầy đều nói là chuyện nhỏ. Tại sao? Cái chuyện sống chết tôi còn cầu được, mà huống nữa là cái chuyện mà sống chết ngay trước mặt, chứ không phải là chỉ cần 30 phút là chết đó, mà còn sống được thì thử hỏi chuyện gì trên đời này mà có 1 năm, 2 năm, 3 năm hay là 1 tháng, 3 tháng mà lại cầu không được, hay là không thay đổi được, bắt buộc phải thay đổi được chứ.
Vâng.
Đúng không? Đấy.
Những chứng thực mà thầy đã đi qua và trải nghiệm đó là một cái câu chuyện và là một cái bằng chứng rất là xác thực. Vâng.
Cho nên thầy tin là tuyệt đối.
Vâng, phải là niềm tin tuyệt đối và nhất quyết là khi phát hiện ra là mình phải thực hành. Thưa thầy, lại quay lại chủ đề của chúng ta, chủ đề chúng tâm. Thì bản thân con thì con nghĩ như này, sau một quá trình con tu tập thì con thấy là thực sự không dám nói là hay, nhưng mà con có một cái niềm tin, không biết là dám nói là từ tuyệt đối không thể mắng, và con có một niềm tin tuyệt đối đối với Tam Bảo và cái Phật pháp. Tuy nhiên là cũng khi mà con xảy ra một sự việc gì ngay thời điểm hiện tại, những khó khăn, ngay cả những khó khăn xảy ra với con thì con luôn nghĩ rằng đó là nhân duyên, nó phải đến và nó sẽ may mắn thôi, nó sẽ cái phát nguyện của mình hay là cái mong muốn của mình thành công thôi. Vậy như thế có phải là quá chủ quan không ạ? Hay là có
không,
tự tin không ạ?
Không, từ từ đó, từ từ mới đầu đó thì con tin, cho đến khi tới một giai đoạn thì con biết tin là tốt rồi đó, nhưng mà cho tới cái lúc mà mình biết thì nó mới tốt hơn. Tại vì khi biết rằng tất cả mọi thứ nó phải được xảy ra như thế thì dĩ nhiên là nó phải xảy ra như thế. Nhưng ở đây đó mình phải hiểu như thế này nè. Nhiều người không hiểu, nghĩ rằng tu rồi là cái gì mình cũng chấp nhận. Không phải. Chấp nhận là phải chấp nhận, nhưng với điều kiện. Phải có điều kiện. Cái điều kiện là chúng ta phải làm hết sức, rồi khi nó không được thì chúng ta mới chấp nhận. Dạ. Chứ không phải là giống như hồi nãy mà ngày thầy đem cái câu chuyện của ngài bên kia ra nghe thầy nói vậy đó. Đã làm tới cái ngày thứ 30 rồi nhưng anh cũng phải làm cho hết mới gọi là làm
hết. Phải quyết tâm, phải thực hành.
Cái đó nó gọi là tận nhân.
Dạ, chứ không thể nào mà cứ lấy cái lý thuyết đó xong rồi là lười biếng hoặc là cứ ỷ lại, đúng không ạ?
Ừ. Dạ. Vâng. Phải tận nhân lực thì mới truy thiên mạng được. Còn bây giờ mà nếu con không có tận nhân lực là không được. Chỉ vậy thôi. Cho nên ví dụ như thầy hướng dẫn cho người ta đơn giản lắm. Người ta cứ đem tới những cô mà cứ nói chồng con nó đi ngoại tình nè, chồng con nó đi hút sách nè, chồng con nó đi bài bạc nè, lô đề nè, 300 triệu, 400 triệu, con nghĩ rằng con giúp cái này là chồng con nó sẽ hết. Xin thưa, cái đó là tào lao. Hễ chồng bạn nha, đơn giản, cái này là tôi nói rất là đơn giản, nếu các bạn làm được chồng sẽ sợ. Một là bạn sẽ dứt khoát ngay từ đầu, hai là bạn sẽ làm cho mọi thứ nó tốt đẹp. Tôi nói cái này không phải tôi kêu là quý vị phải bỏ chồng nha, nhưng mà bắt buộc là phải bỏ chồng đó. Tại sao mà bạn phải bỏ chồng? Vì bạn bỏ chồng và nhất quyết bỏ chồng thì chỉ có cách đó chồng bạn nó mới tốt được thôi, và bạn mới không mất chồng thôi, còn không nhất định bạn sẽ mất chồng đó. Cái cách đó là gì? Cách đó là hễ bạn vừa nghe chồng bạn mà đem về cho bạn 100 triệu tiền Việt Nam đó, 100 triệu tiền nợ vì bài bạc, thì bạn phải nói ok, bây giờ em sẽ trả cho anh 100 triệu, nhưng anh bắt buộc phải ký vào giấy ly dị thì em mới trả. Không ký giấy ly dị không trả. Bạn phải đem cái chuyện mà thiếu 100 triệu này, bạn đem đầu trên sống dưới, bà con dòng họ gì bạn nói hết, nói toạc ra hết. Nghĩa là làm sao cho thằng chồng này nó phải đổi cái mền, nó đi ra đường, nó không dám gặp ai hết. Nó phải khủng hoảng tinh thần, nó sợ sệt đến cái độ là nó không muốn về nhà cha mẹ nó cũng không muốn về nhà cha mẹ vợ, nó không dám gặp anh em, nó không dám gì hết. Chỉ có cách đó nó mới bỏ. Còn nếu không, bạn không nhất quyết ly dị với nó thì bạn chết chắc. 100 trường hợp đó, thì hết 98 trường hợp là chồng nó sẽ đi đánh bạc tiếp và bạn sẽ tiếp tục trả nợ.
Chúng con đang đi ngược lại lời thầy làm, lời
Đấy.
thầy nói. Thế chúng con
Cho
lấy từ
nên
đâu?
cũng giống như là chồng bạn nó ngoại tình, lần đầu tiên mà nó ngoại tình mà bạn bắt gặp đó, bạn phải bắt nó ký giấy liền và bạn phải đem đầu đầu trên xóm dưới bạn nói hết tất cả cho mọi người biết, để cái thằng này nó thúi quất, cuộc đời nó là thúi hẻo. Vì sao mà bạn không dám làm chuyện đó? Bởi vì bạn mắc cỡ, vì bạn sợ rằng bạn không dám nhìn mặt mọi người. No, bạn phải làm cho nó không dám nhìn mặt ai hết thì nó mới bỏ cái tánh
Dạ.
xấu đó, còn không.
Vâng. Giờ thì chúng con đã hiểu hơn. Vâng. Thưa thầy, còn một câu hỏi tiếp theo còn cùng một vị khán
Nhưng mà
giả
nhớ
hỏi
khoan,
là
thầy phải nói thêm chứ không thôi, không thôi đó là các cô sẽ hiểu bậy. Tại vì chúng sanh đó, lúc nào họ cũng thích hiểu bậy, họ không bao giờ muốn hiểu đúng mà họ muốn hiểu bậy thôi. Cho nên thầy phải nói thêm, nói như vậy không có nghĩa là kêu bạn ký giấy tờ rồi thì là bạn nhất định phải bỏ chồng, bắt nó ký vào để cho nó sợ. Nhưng mà nếu sau này nó bỏ hoàn toàn, nó không còn dính dáng nữa thì vẫn luôn hoan hỷ cho cơ hội để trở về. Nghe chưa? Nó khác. Cái mục đích là giống như tôi đánh anh vài bạt tai cho anh nhớ cho đó.
nâng cao đánh khen
Không phải đó, mà là tôi muốn làm cho anh sợ. Ok, hai cái này nó khác nhau. Đừng bao giờ mà mắc cỡ, đừng bao giờ mà sợ gia đình biết, cái đó chính là bạn đang giết các bạn nha. Rõ ràng đơn giản vậy thôi.
dạ
Chúng ta làm là để dạy người chứ không phải là để thù hận hay là để ghét bỏ, để xua đuổi. Nếu mà đã xua đuổi là làm thinh không nói đó. Thấy không, thấy thấy cái cách sống của thầy không, đơn giản lắm. Những một lần ví dụ như có người họ đến họ hỏi thầy một câu, vừa hỏi thầy biết cái người này đối với thầy là vô duyên, thầy nói chuyện giống như là nước lạnh vậy đó, trả lời kiểu như họ không muốn trả lời vậy đó, trả lời mà cái kiểu mà nói thấy ghét lắm. Mục đích của thầy là để làm gì? Để xua đuổi người đó đi. Ok, mục đích của thầy duy nhất là muốn đuổi anh đi, đừng có tới hỏi tôi không có muốn trả lời. Lần thứ nhất nếu mà họ họ tới họ hỏi lần thứ hai vẫn trả lời giống như cái kiểu là xua đuổi vậy đó, mà nó đỡ hơn chút. Nếu lần thứ ba nữa họ mình chửi họ như vậy mà họ vẫn trở lại, hay là mình xua đuổi họ như vậy mà họ vẫn trở lại họ hỏi lần thứ ba, lúc này đây bắt đầu mới nói cho nghe. Ok, chồng mình hễ hễ mà làm bậy một cái là mình phải đập liền, đập tức tốc và phải tranh đấu bằng mọi hình thức. Chứ đừng có nghĩ rằng là ô tôi là theo đạo Phật cho nên là ông đi ngoại tình chắc là nghiệp của tôi chịu. Không có, ba lần mới là nghiệp, không phải ba lần chưa phải là nghiệp. Nếu ba lần mà mình nói rồi mà cũng không được, hay mình bỏ rồi ba lần mà không bỏ được, đó gọi là nghiệp, thì nhất định là mình phải làm cái bộ phận của mình là gì, là hoan hỷ tu tập. Ok, chứ không phải mấy lần đầu tiên là mình sẽ chấp nhận. Nếu mà mình chấp nhận không làm giữ, không có ai ngu gì bỏ hết. Đàn ông nó đi ngoại tình đó, đàn ông nó không có muốn bỏ, nó chỉ muốn thêm thôi. Ok, cho nên những người bỏ vợ là thầy thấy tệ lắm, đàn ông nó chỉ muốn thêm chứ làm sao mà muốn bỏ được. Đấy
quá rõ rồi, và kinh nghiệm thì phải học thuộc thôi ạ.
rồi
Thưa thầy, có một câu hỏi như này, bây giờ là trước đây là câu hỏi chưa đủ tin, và nhưng mà những câu hỏi đây là câu hỏi ngược lại. Thầy cho con hỏi, trong một bài giảng của thầy trong làng ta, thầy có nhắc đến niềm tin cực đoan. Thì vậy thì niềm tin cực
niềm
đoan
tin
là như
gì
thế nào, làm sao để phân biệt được tin tuyệt đối và tin cực đoan nó khác nhau như nào?
à, cái tin cực đoan đó. Cực đoan là gì? Cực đoan tức là mình tin mà mình không biết nó có thật như vậy hay không, bởi vậy mới gọi là cực đoan. Tại vì mình không biết thí dụ như bây giờ như thầy nè, thầy gọi là thầy tin tuyệt đối chứ thầy không có tin cực đoan. Tại sao thầy nói là thầy tin tuyệt đối? Là tại vì con người ta có bị não ung thủy đến, thầy cũng nói à, nếu mà tu đúng như tôi nói, làm đúng như tôi nói và tâm của bạn sẽ được an lạc như tôi nói, thì tự động nghiệp quả nó hết và con bạn sẽ hết bị não ung thủy. Chuyện đó chỉ đơn giản vậy thôi, cái đó đâu phải thầy tin, thầy biết chứ đâu phải thầy tin. Không có tin, biết mới là tại vì mình chưa biết thì mình cần phải có cái niềm tin. Nhưng mình có niềm tin, tại sao mình có niềm tin? Là tại vì đã có rất nhiều người thành công trên cái đường đó rồi, họ đã làm rồi, và trong làng ta tự họ biên cái điều đó lên, họ viết những cái điều đó ra chứ không phải là thầy kêu họ viết ra. Thấy chưa? Thành ra đó là cái tại sao mình tin, là tại vì mình thấy họ đã làm được và họ đã đưa hình ảnh hoặc quay video con họ trở lại bình thường thì đi.
Không
Cho
mù quáng phải không ạ?
nên không phải tin mù
Dạ.
quáng. Khi mà mình dùng cái cực đoan có nghĩa là mù quáng, anh không biết nó có thật vậy không, nhưng mà tôi nghe người ta nói vậy đó. Không, ở đây tôi thấy rõ ràng họ quay video lại từ cái lúc đứa nhỏ nằm một chỗ không biết gì hết cho tới cái lúc đứa nhỏ đấy. Cái
Cảm
này là tôi thấy rõ ràng
ơn. Vâng,
Okay.
đã được xác thực.
Yes.
Vâng.